Bài 4. Định lý Stokes và định lý Gauss-Ostrostratsky. 1. Định lý Stokes. Cho S là một mặt định hướng có biên L. L được gọi là có hướng dương nếu đứng trên S. Theo pháp vector dương thì thấy chiều của L ngược chiều kim đồng hồ. Định lý 3. Định lý Stokes. Nếu các hàm P, X, Y, Z, Q, X, Y, Z, R, X, Y, Z liên tục và tất cả các đạo hàm riêng cấp 1 của chúng cũng liên tục trên mặt S thì đạo hàm kép trên miền S mở ngoặc DR trên DI trừ DQ trên DZ đóng ngoặc DX DZ cộng mở ngoặc DB trên DZ trừ DR trên DX đóng ngoặc DZ DX cộng mở ngoặc DQ trên DX trừ DB trên DI đóng ngoặc DX DI bằng tích phân tròn trên miền L P DX cộng Q DI cộng R DZ. Trong đó L là biên của mặt S lấy theo chiều dương. Chứng minh, giả sử mọi đường thẳng song song với trục OZ cắt S không quá một điểm, gọi D là hình chiếu của S xuống mặt OXY. Khi đó phương trình của S là Z bằng ZXY, XY thuộc D. Ký hiệu vector N bằng mở ngoặc cos alpha phẩy cos beta phẩy cos gamma đóng ngoặc là vector pháp tuyến đơn vị của S. Ta có H bằng tích phân kép trên miền S DB trên DZ DX DZ trừ tích phân kép trên miền S DB trên DI DX DI bằng tích phân kép trên miền S DB DZ cos beta DS trừ tích phân kép trên miền S DB trên DI cos gamma DS bằng trừ tích phân kép trên miền S mở ngoặc DB trên DI cos gamma trừ DB trên DZ cos beta đóng ngoặc DS. Vì mở ngoặc Z phẩy X phẩy Z phẩy Y trừ 1 đóng ngoặc cũng là vector pháp tuyến của S nên cos alpha trên Z phẩy X bằng cos beta trên Z phẩy Y bằng cos gamma trên trừ 1. Từ đó cos beta bằng trừ Z phẩy Y nhân cos gamma và ta có H bằng trừ tích phân kép trên miền S mở ngoặc DB trên DI cộng DB trên DZ nhân Z phẩy Y đóng ngoặc cos gamma DS bằng trừ tích phân kép trên miền S mở ngoặc DB trên DI cộng DB trên DZ nhân Z phẩy Y đóng ngoặc DX DI bằng trừ tích phân kép trên miền S D trên DI của B mở ngoặc X phẩy Y phẩy Z đóng ngoặc DX DI. Theo cách tính tích phân mặt loại 2 ta được H bằng trừ tích phân kép trên miền D D trên DI của B mở ngoặc X phẩy Y phẩy Z mở ngoặc X phẩy Y đóng ngoặc DX DI. Theo công thức Ring ta có H bằng tích phân trên miền L phẩy P mở ngoặc X phẩy Y phẩy Z mở ngoặc X phẩy Y đóng ngoặc DX. Trong đó L phẩy là biên của D và cũng chính là hình chiếu của L xuống mặt phẳng OXY. Chú ý rằng nếu L phẩy có phương trình tham số là X bằng XT, Y bằng YT với T thuộc đoạn AB thì L có phương trình tham số là X bằng XT, Y bằng YT, Z bằng Z, mở ngoặc, X mở ngoặc, T, đóng ngoặc, phẩy, Y, mở ngoặc, T, đóng ngoặc, T thuộc đoạn AB. Do đó, H bằng tích phân từ A đến B của P mở ngoặc, X mở ngoặc T đóng ngoặc phẩy Y mở ngoặc T đóng ngoặc phẩy Z mở ngoặc T đóng ngoặc nhân X phẩy mở ngoặc T đóng ngoặc DT bằng tích phân trên miền L của P mở ngoặc X phẩy Y phẩy Z đóng ngoặc DX. Tương tự, nếu mọi đường thẳng song song với OX, OY cũng cắt S không quá một điểm thì tích phân kép trên miền S DQ trên DX nhân DX DY trừ DQ trên DZ DY DZ bằng tích phân trên miền L QY DY. Tích phân kép trên miền S DR trên DY DY DZ trừ DR trên DX DX DZ bằng tích phân trên miền L R DZ. Vậy trong trường hợp này định lý được chứng minh. Trường hợp mặt S có thể chia thành hữu hạn phần nhỏ thỏa mãn các tính chất đòi hỏi thì định lý được suy ra từ trường hợp riêng nói trên. Ta công nhận trường hợp tổng quát. Ví dụ, tính tích phân Y bằng tích phân trên miền L X bình phương Y mũ 3 DX cộng DY cộng Z DZ. L là đường tròn X bình phương cộng Y bình phương bằng R bình phương Z bằng 0. Giải theo định lý Stokes, chuyển tích phân trên thành tích phân mặt trên S là hình tròn tâm O bán kính R trong mặt phẳng OXY. Vì vậy Y bằng tích phân kép trên miền X bình phương cộng Y bình phương nhỏ hơn hoặc bằng R bình phương mở ngoặc trừ 3X bình phương Y bình phương đóng ngoặc DX DY bằng trừ 3 tích phân từ 0 đến 2 bi cos bình phương phi sin bình phương phi d phi tích phân từ 0 đến r r mũ 5 dr bằng trừ 3 phần 8 mở ngoặc phi trừ sin 4 phi trên 4 đóng ngoặc từ 0 đến 2 bi nhân r mũ 6 trên 6 từ 0 đến r bằng trừ bi r mũ 6 trên 8. 2. Định lý Gauss-Ostrogatsky. Định lý 4. Định lý Gauss-Ostrogatsky. Nếu các hàm B, X, Y, Z, Q, X, Y, Z, R, X, Y, Z liên tục và tất cả các đạo hàm riêng cấp 1 của chúng cũng liên tục trong miền V thì ta có tích phân bội 3 trên miền V mở ngoặc DB trên DX cộng DQ trên DY cộng DR trên DZ đóng ngoặc DX DY DZ bằng tích phân kép tròn trên miền S P DY DZ cộng Q DZ DX cộng R DX DY trong đó S là biên của miền V theo hướng dương. Chứng minh: giả sử mọi tia song song với trục OX cắt biên của V không quá 2 điểm. Khi đó mặt ngoài S được chia thành hai phần S1 hướng xuống có phương trình Z bằng Z1 XY, XY thuộc D và S2 hướng lên có phương trình Z bằng Z2 XY, XY thuộc D. Khi đó tích phân bội 3 trên miền V DR trên DZ DX DY DZ bằng tích phân kép trên miền D mở ngoặc tích phân từ Z1 XY đến Z2 XY DR trên DZ DZ đóng ngoặc DX DY bằng tích phân kép trên miền D R mở ngoặc X phẩy Y phẩy Z2 mở ngoặc X phẩy Y đóng ngoặc DX DY trừ tích phân kép trên miền D R mở ngoặc X phẩy Y phẩy Z1 mở ngoặc X phẩy Y đóng ngoặc DX DY bằng tích phân kép trên miền S2 R mở ngoặc X phẩy Y phẩy Z đóng ngoặc DX DY cộng tích phân kép trên miền S1 R mở ngoặc X phẩy Y phẩy Z đóng ngoặc DX DY bằng tích phân kép tròn trên miền S R mở ngoặc X phẩy Y phẩy Z đóng ngoặc DX DY. Tương tự, nếu mọi đường thẳng song song với OX, OY, các biên của V không quá 2 điểm thì tích phân bội 3 trên miền V, DQ trên DI, DX, DI, DZ bằng tích phân kép tròn trên miền S, Q, DX, DZ. Tích phân bội 3 trên miền V, DB, DX, DX, DI, DZ bằng tích phân kép tròn P, DI, DZ. Vậy trong trường hợp các giả thuyết về miền V thỏa mãn thì định lý được chứng minh. Trường hợp V được chia thành hữu hạn miền nhỏ có các tính chất đòi hỏi, định lý được suy ra từ trường hợp riêng nói trên. Ta công nhận trường hợp tổng quát. Chú ý rằng nếu S là mặt kính thì thay cho cách viết tích phân kép trên miền S, ta cũng viết là tích phân kép tròn trên miền S. Ví dụ, tính y bằng tích phân kép trên miền S xz dx dy cộng xy dy dz cộng yz dx dz. S là mặt nằm ngoài hình chóp, giới hạn bởi các mặt phẳng x bằng 0, y bằng 0, z bằng 0, x cộng y cộng z bằng 1. Giải theo công thức Gauss-Ostrogatsky, ta có y bằng tích phân bội 3 trên miền V, mở ngoặc, y cộng z cộng x, đóng ngoặc, dx dy dz bằng tích phân từ 0 đến 1 dx nhân tích phân từ 0 đến 1 trừ x dy nhân tích phân từ 0 đến 1 trừ x trừ y, mở ngoặc, x cộng y cộng z, đóng ngoặc, dz bằng tích phân từ 0 đến 1 dx nhân tích phân từ 0 đến 1 trừ x, mở ngoặc vuông, mở ngoặc đơn, x cộng y, đóng ngoặc đơn, trừ, mở ngoặc đơn, x cộng y, đóng ngoặc đơn, bình phương, cộng, phân số, mở ngoặc đơn, x cộng y trừ 1, đóng ngoặc đơn, bình phương, trên 2, đóng ngoặc vuông, dy. Bằng tích phân từ 0 đến 1, mở ngoặc đơn, phân số, mở ngoặc đơn, x cộng y đóng ngoặc bình phương trên 2 trừ phân số mở ngoặc x cộng y đóng ngoặc mũ 3 trên 3 cộng phân số mở ngoặc x cộng y trừ 1 đóng ngoặc mũ 3 trên 6 từ 0 đến 1 trừ x đóng ngoặc đơn dx bằng tích phân từ 0 đến 1 mở ngoặc đơn 1 phần 6 trừ x bình phương trên 2 cộng x mũ 3 trên 3 trừ mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ 3 trên 6 đóng ngoặc đơn dx bằng 1 phần 6 x trừ x mũ 3 trên 6 cộng x mũ 4 trên 12 trừ phân số mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ 4 trên 24 từ 0 đến 1 bằng 1 phần 8. Từ công thức Gauss-Ostrogatsky, ta có công thức tính thể tích V của vật thể V giới hạn bởi mặt S là V bằng 1 phần 3 tích phân kép trên miền S x dy dz cộng y dz dx cộng z dx dy. Bài 5. Trường vô hướng và trường vector. 1. Trường vô hướng. Cho omega là một miền trong không gian. Một quy tắc đặt mỗi điểm M thuộc omega với một vô hướng số thực U mở ngoặc M đóng ngoặc được gọi là một trường vô hướng trên omega. Như vậy, một trường vô hướng trên omega là con của R mũ 3 chính là một hàm số 3 biến số có miền xác định là omega. Cho một trường vô hướng U bằng UM bằng U X, Y, Z M thuộc omega. Phương trình U, X, Y, Z bằng C, trong đó C là hằng số, xác định một mặt, gọi là mặt mức hay mặt đẳng trị. Như vậy, trên một mặt mức, hàm của trường vô hướng có một giá trị không đổi. Ví dụ, cho trường vô hướng U, X, Y, Z bằng 1 trên căn bậc 2 của x bình phương cộng y bình phương cộng z bình phương. Với mỗi c lớn hơn 0, Ta có mặt đẳng trị x bình phương cộng y bình phương cộng z bình phương bằng 1 trên c bình phương là mặt cầu tâm ô bán kính 1 trên c. Cho trường vô hướng u bằng mở ngoặc đơn x phẩy y phẩy z đóng ngoặc đơn x y z thuộc omega, xét tại điểm m0 bằng x0 y0 z0 và vector l khác không có các cosin chỉ hướng là cos alpha, cos beta, cos gamma. Giả sử m1 bằng mở ngoặc x0 cộng delta x phải y0 cộng delta y phải z0 cộng delta z đóng ngoặc là một điểm nằm trên đường thẳng qua m0 có vector chỉ phương là l. Đặt rho bằng cộng trừ căn bậc 2 của delta x bình phương cộng delta y bình phương cộng delta z bình phương. Dấu cộng nếu vector m m1 cùng hướng với l, dấu trừ nếu ngược lại. Nếu tồn tại giới hạn lim của delta u trên rho khi rho tiến đến 0 bằng lim của phân số u mở ngoặc x0 cộng delta x phải y0 cộng delta y phải z0 cộng delta z đóng ngoặc trừ u mở ngoặc x0 phải y0 phải z0 đóng ngoặc trên rho khi rho tiến đến 0 thì giới hạn đó gọi là đạo hàm của hàm u theo hướng l, ký hiệu là du trên d vector l. Nếu vector l cùng hướng với trục ox thì delta y bằng delta z bằng 0, do đó du trên d vector l bằng du trên dx. Tương tự, nếu vector l cùng hướng với trục oy hoặc oz thì du trên d vector l bằng du trên dy hoặc du trên d vector l bằng du trên dz. Nếu u có các đạo hàm riêng liên tục tại m, x, y, z thì tại đó tồn tại đạo hàm theo mọi hướng vector l và du trên d vector l bằng du trên dx nhân cos alpha cộng du trên dy nhân cos beta cộng du trên dz nhân cos gamma. Trong đó cos alpha, cos beta, cos gamma là các cosin chỉ hướng của vector l. Thật vậy, theo định lý 8 phẩy chương 5, hàm u khả vi tại m, do đó delta u bằng du trên dx nhân delta x cộng du trên dy nhân delta y cộng du trên dz nhân delta z cộng 0 mở ngoặc rho đóng ngoặc. Trong đó 0 mở ngoặc rho đóng ngoặc là vô cùng bé bậc cao hơn rho khi rho tiến đến 0. Bởi vì delta x bằng rho nhân cos alpha, delta y bằng rho nhân cos beta, delta z bằng rho nhân cos gamma. Nên delta u trên rho bằng du trên dx nhân cos alpha cộng du trên dy nhân cos beta cộng du trên dz nhân cos gamma cộng 0 rho trên rho. Cho rho tiến đến 0, ta được công thức muốn tìm. Ví dụ, cho u bằng x nhân y mũ 3 nhân z mũ 3, tính đạo hàm tại điểm m 3, 1, 2 theo hướng vector m, m1 với m1 bằng mở ngoặc 5, phẩy trừ 1, phẩy 3 đóng ngoặc. Giải, ta có du trên dx bằng y bình phương nhân z mũ 3, du trên dx bằng mở ngoặc 3,1,2 đóng ngoặc bằng 8, du trên dy bằng 2 x y nhân z mũ 3, du trên dy bằng mở ngoặc 3,1,2 đóng ngoặc bằng 48, du trên dz bằng 3 x nhân y bình phương nhân z bình phương, du trên dz bằng mở ngoặc 3,1,2 đóng ngoặc bằng 36. Vì vector l bằng vector m m1 bằng mở ngoặc 2,-2,1 đóng ngoặc, nên các cosin chỉ hướng của nó là cos alpha bằng 2/3, cos beta bằng -2/3, cos gamma bằng 1/3. Từ đó, du trên d vector l bằng 8 nhân 2/3 cộng 48 nhân mở ngoặc -2/3 đóng ngoặc cộng 36 nhân 1/3 bằng trừ 44 trên 3.
2. Trường vector.
Cho omega là một miền trong không gian. Khi đó ta gọi một trường vector trên omega là một quy tắc đặt mỗi điểm m thuộc omega với một vector u mở ngoặc m đóng ngoặc. Cho vector f là một trường vector trên omega. Gọi fx, fy, fz là các thành phần của vector f. Khi đó vector f bằng fx nhân vector y cộng fy nhân vector z cộng fz nhân vector k. Fx, fy, fz là các hàm ba biến xác định trên omega. Trường vector f gọi là liên tục hoặc khả vi nếu các hàm fx, fy, fz liên tục hoặc khả vi trên omega.
3. Gradient.
Cho một trường vô hướng u bằng mở ngoặc x phẩy y phẩy z đóng ngoặc, ta gọi gradient của u là vector gradient du có các thành phần là du trên dx, du trên dy, du trên dz. Vậy vector gradient du bằng du trên dx nhân vector y cộng du trên dy nhân vector z cộng du trên dz nhân vector k. Chú ý rằng gradient của trường vô hướng u bằng u mở ngoặc x phẩy y phẩy z đóng ngoặc tại điểm m0 x0 y0 z0 đồng phương với vector pháp tuyến của mặt mức tại điểm đó. Thật vậy, đặt u0 bằng u x0 y0 z0, khi đó mặt mức đi qua m0 có phương trình là u x y z trừ u0 bằng 0. Một vector pháp tuyến của mặt này tại m0 có các thành phần là du trên dx m0, du trên dy m0, du trên dz m0, cũng chính là radian của trường tại m0. Vậy có điều cần chứng minh.
4. Div và thông lượng.
Cho vector f là một trường vector trên miền omega có biên là mặt s định hướng dương. Vector f bằng fx nhân vector y cộng fy nhân vector z cộng fz nhân vector k. Ta gọi div của vector f difference gọi là độ phân kỳ của vector f là đại lượng vô hướng. Div của vector f bằng dfx trên dx cộng dfy trên dy cộng dfz trên dz. Giả sử vector n là vector pháp tuyến dương của s, cos alpha, cos beta, cos gamma là các cosin chỉ hướng của nó. Khi đó hình chiếu của vector f lên vector n là fn bằng fx nhân cos alpha cộng fy nhân cos beta cộng fz nhân cos gamma. Ta gọi thông lượng của vector f qua mặt ngoài biên của omega là phi bằng tích phân kép trên miền s của fn ds. Từ các định nghĩa trên ta có công thức Gauss-Ostrogatsky dưới dạng vector. Phi bằng tích phân bội 3 trên miền omega của div vector f dv bằng tích phân kép trên miền s của fn ds. Ví dụ, cho trường vector vector f bằng x nhân vector y cộng y nhân vector z cộng z nhân vector k. Trong miền hình trụ omega có phương trình x bình phương cộng y bình phương nhỏ hơn hoặc bằng r bình phương, không nhỏ hơn hoặc bằng z nhỏ hơn hoặc bằng h. Mặt ngoài biên của hình trụ là s. A nhỏ tính div của vector f. B tính thông lượng của f qua mặt xung quanh của omega. C tính thông lượng của vector f qua mặt ngoài toàn phần của omega. Giải: bởi vì fx bằng x, fy bằng y, fz bằng z nên ta có ngay A div của vector f bằng 1 cộng 1 cộng 1 bằng 3. B phương trình mặt xung quanh s1 của omega là f x y z
bằng x bình phương cộng y bình phương trừ r bình phương bằng 0. Gọi vector n, pháp vector của mặt này, thì n có các thành phần là 2x, 2y, 0. Do đó các cosin chỉ hướng của vector n là cos alpha bằng x trên căn bậc 2 của x bình phương cộng y bình phương, cos beta bằng y trên căn bậc 2 của x bình phương cộng y bình phương, cos gamma bằng 0. Và hình chiếu của vector f trên vector n là fn bằng x nhân x trên căn bậc 2 của x bình phương cộng y bình phương cộng y nhân y trên căn bậc 2 của x bình phương cộng y bình phương cộng z nhân 0 bằng căn bậc 2 của x bình phương cộng y bình phương bằng r. Vậy thông lượng qua mặt xung quanh là phi bằng tích phân kép trên miền S1 fn ds bằng r nhân tích phân kép trên miền S1 ds bằng r nhân 2b nhân r nhân h bằng 2b nhân r bình phương nhân h. C. Theo công thức Gauss-Ostrogatsky, phi bằng tích phân bội 3 trên miền omega div vector f dv bằng 3 nhân tích phân bội 3 trên miền omega dv bằng 3b nhân r bình phương nhân h. 5. Rota và hoàn lưu. Cho vector f bằng fx nhân vector y cộng fy nhân vector z cộng fz nhân vector k là một trường vector trên miền omega. Khi đó ta gọi rota của vector f rotational xoáy là vector. Rota của vector f bằng mở ngoặc dfz trên dy trừ dfy trên dz đóng ngoặc nhân vector y cộng mở ngoặc dfx trên dz trừ dfz trên dx đóng ngoặc nhân vector z cộng mở ngoặc dfy trên dx trừ dfx trên dy đóng ngoặc nhân vector k. Cho n là một đường cong kính nằm trong omega, ta gọi hoàn lưu của vector f dọc theo n là c bằng tích phân tròn trên miền n fx dx cộng fy dy cộng fz dz. Giả sử mặc định hướng s có n là biên theo chiều dương, vector n là vector pháp tuyến của s, rn là hình chiếu của vector rota của vector f lên vector n. Khi đó công thức Stokes có thể viết dưới dạng vector tích phân tròn trên miền n fn ds bằng tích phân kép trên miền s rn ds. Như vậy, hoàn lưu của trường vector f dọc theo n bằng thông lượng của rota vector f qua một mặt cong nào đó có biên là n. Các khái niệm trong tiết này xuất phát từ các vấn đề của cơ học. Có thể hiểu sơ bộ ý nghĩa của nó qua ví dụ sau đây. Coi omega là nước trong một dòng sông. Vector fm là vector vận tốc của dòng nước tại điểm m. Ta được một trường vector. Xác định một mặt s trong omega thì thông lượng của vector f qua mặt s chính là lượng nước chảy qua s trong một đơn vị thời gian. Khi s là mặt kính thì thông lượng qua s chính là hiệu số giữa lượng nước chảy từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Nếu thông lượng phi lớn hơn 0 thì lượng nước chảy ra nhiều hơn, ta nói trên mặt S có điểm nguồn. Nếu phi nhỏ hơn 0 thì lượng nước chảy vào nhiều hơn, ta nói trên mặt S có điểm rò. Div vector F M là trung bình của thông lượng tại điểm M. Vậy div vector F M đo độ phân kỳ của vector F. Div vector f m bằng 0 thì m là điểm thường. Div vector f m lớn hơn 0 thì m là điểm nguồn. Div vector f m nhỏ hơn 0 thì m là điểm rò. Hoàn lưu trên n là cong khi đi dọc theo n. Do vậy, hoàn lưu đặc trưng cho độ xoáy của trường dọc theo n. Cho đường cong đóng n co về điểm m thì trung bình của hoàn lưu theo n dần đến giới hạn rota f M nhân vector N M. Do vậy, rota vector FM đặc trưng cho độ xoáy của vector F tại M. Nếu rota vector FM bằng 0 thì M là điểm thường. Nếu rota vector FM khác 0 thì M là điểm xoáy. Bài tập 7.1. Tính các tích phân đường loại 1 sau. A. Tích phân trên miền L, mở ngoặc, x trừ y, đóng ngoặc, ds. Trong đó L là tam giác có đỉnh tại 0, 0, 1, 0, 0, 1. B. Tích phân trên miền L, mở ngoặc, x mũ 4 phần 3, cộng y mũ 4 phần 3, đóng ngoặc, ds. L là cung của đường asteroid. X mũ 2 phần 3, cộng y mũ 2 phần 3, bằng a mũ 2 phần 3. C. Tích phân trên miền L, căn bậc 2 của 2y, ds. L là đường, x bằng t, y bằng t bình phương trên 2, z bằng t mũ 3 trên 3, với t lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng 1. D. Tích phân trên miền L, mở ngoặc đơn, x bình phương cộng y bình phương cộng z bình phương, đóng ngoặc đơn, ds. L là đường đinh ốc, x bằng a cos t, y bằng a sin t, với t lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng 2pi, z bằng b sin t. E. Tích phân trên miền L, x bình phương ds. L là đường tròn, có hệ phương trình, x bình phương cộng y bình phương cộng z bình phương bằng a bình phương, x cộng y cộng z bằng 0. F. Tích phân trên miền L, z ds. L là cung đường cong, có hệ phương trình, x bình phương cộng y bình phương bằng z bình phương, y bằng ax. Từ điểm O có tọa độ 0, 0, 0 đến điểm A có tọa độ A, A, A căn bậc 2 của 2. 7.2. Tính tích phân đường loại 2. Y bằng tích phân trên đường OA, x bình phương DY trừ y bình phương DX. A có tọa độ 0, 0, B có tọa độ 1, 2. Lần lượt trong các trường hợp sau: A nhỏ, OA là đoạn thẳng. B nhỏ, OA là đường gấp khúc OBA với B có tọa độ 0, 1. 7.3. Tính các tích phân đường loại 2 sau. A. Tích phân tròn trên miền L, IDX cộng XDY, với L là elip, X bình phương trên A bình phương cộng Y bình phương trên B bình phương bằng 1. B. Tích phân tròn trên miền L, DX cộng DY trên trị tuyệt đối của X cộng trị tuyệt đối của Y. L là chu tuyến hình vuông có đỉnh là A, 1, 0, B, 0, 1, C, trừ 1, 0, D, 0, trừ 1. C. Tích phân trên miền AB, sin Y, DX cộng sin X, DY, với AB là đoạn thẳng nối điểm A có tọa độ 0, B, điểm B có tọa độ B, 0. D. Tích phân trên miền L, phân số, mở ngoặc đơn, x cộng y, đóng ngoặc đơn, dx, trừ, mở ngoặc đơn, x trừ y, đóng ngoặc đơn, dy, trên x bình phương cộng y bình phương. L là đường tròn x bình phương cộng y bình phương bằng a bình phương. E. Tích phân trên miền AB, xdy cộng y dx, cộng, mở ngoặc, x cộng y trừ 1, đóng ngoặc, dz. AB là đoạn thẳng nối điểm A có tọa độ 1, 1, 0 và điểm B có tọa độ 2, 3, 4. F. Tích phân trên miền L, mở ngoặc đơn, y bình phương trừ z bình phương, đóng ngoặc đơn, dx, cộng 2 y bình phương dy trừ x bình phương dz. L là đường cong, có hệ phương trình, x bằng t, y bằng t bình phương, z bằng t mũ 3, T lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng 1. Lấy theo chiều tăng của tham số. 7, 4. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong. Hệ phương trình x bằng a cos mũ 3t, y bằng a sin mũ 3t, với t lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng 2 pi. 7, 5. Sử dụng công thức Green tính các tích phân sau đây. A nhỏ, tích phân tròn trên miền L, phân số xdi trừ ydx trên x bình phương cộng y bình phương. L là đường tròn, mở ngoặc, x trừ 1 đóng ngoặc bình phương cộng, mở ngoặc, y trừ 1 đóng ngoặc bình phương bằng 1. B, tích phân tròn trên miền L, e mũ x, mở ngoặc vuông, mở ngoặc đơn, 1 trừ cos y, đóng ngoặc đơn, dx, trừ, mở ngoặc đơn, y trừ sin y, đóng ngoặc đơn, dy, đóng ngoặc vuông. L là chu tuyến biên của x lớn hơn 0, nhỏ hơn pi, y lớn hơn 0, nhỏ hơn sin x. C, tích phân tròn trên miền L, mở ngoặc, x cộng y, đóng ngoặc bình phương, dx, trừ, mở ngoặc, x bình phương cộng y bình phương đóng ngoặc dy. L là biên của tam giác với các đỉnh a 1 1, b 2 3, c 2 5. D, tích phân tròn trên miền L, y bình phương dx cộng 2xy dy. L là đường tròn tâm góc tọa độ bán kính r. 7 6. Tìm m để biểu thức. Phân số, mở ngoặc, x trừ y đóng ngoặc dx, cộng, mở ngoặc, x cộng y đóng ngoặc dy, trên, mở ngoặc, x bình phương cộng y bình phương đóng ngoặc, mũ m, là vi phân toàn phần của một hàm u nào đó. Tìm u. 7, 7. Cho p, x, y bằng phân số ax trừ y trên x bình phương cộng 2y bình phương, quy x y bằng bx cộng y trên x bình phương cộng 2y bình phương. Tìm a, b để biểu thức bdx cộng quy dy là một vi phân toàn phần. Với ab tìm được, hãy tính tích phân. Y bằng tích phân trên miền gamma pdx cộng quy dy. Gamma là cung đường cong x bình phương cộng 2y bình phương bằng 1. Từ điểm A có tọa độ 1, 0 đến điểm B có tọa độ 0, căn bậc 2 của 2 trên 2. 7, 8. Cho BXY bằng 2y nhân E mũ XY cộng E mũ alpha X cos Y. Quy xy bằng 2x e mũ xy trừ e mũ alpha x nhân sin y. Tìm alpha để biểu thức bdx cộng quy dy là một vi phân toàn phần. Với alpha tìm được, hãy tính tích phân. Tích phân tròn trên miền gamma mở ngoặc p mở ngoặc x phẩy y đóng ngoặc trừ y mũ 3 đóng ngoặc dx cộng mở ngoặc quy mở ngoặc x phẩy y đóng ngoặc cộng x mũ 3 đóng ngoặc dy. Gamma là đường tròn x bình phương cộng y bình phương bằng 2x. 7, 9. Tính các tích phân mặt loại 1 sau. A, tích phân kép trên miền S mở ngoặc z cộng 2x cộng 4 phần 3y đóng ngoặc ds. S là phần mặt x trên 2 cộng y trên 3 cộng z trên 4 bằng 1, nằm trong góc phần 8 thứ nhất. B, tích phân kép trên miền S x ds. S là phần mặt cầu x bình phương cộng y bình phương cộng z bình phương bằng r bình phương, nằm trong góc phần 8 thứ nhất. C, tích phân kép trên miền S y ds. S là nửa mặt cầu z bằng căn bậc 2 của r bình phương trừ x bình phương trừ y bình phương. D. Tích phân kép trên miền S, căn bậc 2 của R bình phương trừ X bình phương trừ Y bình phương, DS là nửa mặt cầu, Z bằng căn bậc 2 của R bình phương trừ X bình phương trừ Y bình phương. E. Tích phân kép trên miền S, mở ngoặc, X bình phương cộng Y bình phương đóng ngoặc DS. S là biên của căn bậc 2 của X bình phương cộng Y bình phương, nhỏ hơn hoặc bằng Z, nhỏ hơn hoặc bằng 1. F. Tích phân kép trên miền S, trị tuyệt đối của X, Y, Z, DS. S là phần mặt. Z bằng X bình phương cộng Y bình phương, cắt mặt phẳng Z bằng 1. 7, 10. Tính các tích phân mặt loại 2 sau. A. Tích phân kép tròn trên miền S, X, D, Y, D, Z, cộng Y, D, X, D, Z, cộng Z, D, X, D, Y. S là mặt ngoài biên của hình lập phương, X bằng 0, Y bằng 0, Z bằng 0, X bằng 1. B. Tích phân kép trên miền S, X bình phương, Y bình phương, Z bình phương, D, X, D, Y. S là mặt ngoài nửa dưới mặt cầu, X bình phương cộng Y bình phương cộng Z bình phương bằng R bình phương. C. Tích phân kép tròn trên miền S, Z, D, X, D, Y. S là mặt ngoài ellipsoid, X bình phương trên A bình phương cộng Y bình phương trên B bình phương cộng Z bình phương trên C bình phương bằng 1. D. Tích phân tròn trên miền S, D, Y, D, Z trên X cộng D, Z, D, X trên Y cộng D, Y. D, X trên Z. S là mặt ngoài ellipsoid, X bình phương trên A bình phương cộng Y bình phương trên B bình phương cộng Z bình phương trên C bình phương bằng 1. 7.11. Dùng các công thức Stokes tính các tích phân sau. Tích phân tròn trên miền L, Y dx cộng Z dy cộng X dz. L là đường tròn, X bình phương cộng Y bình phương cộng Z bình phương bằng R bình phương. X cộng Y cộng Z bằng 0. 7.12. Sử dụng công thức Gauss-Ostrogatsky tính các tích phân sau. A. Tích phân kép trên miền S, X bình phương DY DZ cộng Y bình phương DZ DX cộng Z bình phương DX DY. S là mặt cầu, X bình phương cộng Y bình phương cộng Z bình phương bằng R bình phương với pháp tuyến hướng ra phía ngoài. B. Tích phân kép trên miền S, X, Z, D, X, D, Y cộng X, Y, D, Y, D, Z cộng Y, Z, D, X, D, Z. S là mặt phía ngoài được tạo bởi X bằng 0, Y bằng 0, Z bằng 0 và X cộng Y cộng Z bằng 1. C. Tích phân kép trên miền S, X, Z, D, X, D, Y cộng X, Z, D, Y, D, Z cộng X, Y, D, Z, D, X. Với S là mặt phía ngoài nằm trong góc phần 8 thứ nhất được tạo bởi mặt trụ X bình phương cộng Y bình phương bằng R bình phương và các mặt X bằng 0, Y bằng 0, Z bằng 0 và Z bằng H. 7.13. Tính đạo hàm của trường vô hướng sau tại điểm B0 theo hướng vector L. A nhỏ, Z bằng X bình phương trừ Y bình phương. B0 có tọa độ 1, 1. Vector L tạo với chiều dương OX một góc alpha bằng 60 độ. B. Z bằng log nebe mở ngoặc X cộng Y đóng ngoặc. B0 có tọa độ 1, 1 phần 2. Vector L theo hướng tiếp tuyến với parabol Y bằng X bình phương trên 2 tại B0. C. U bằng 1 phần 2 X bình phương trừ 1 phần 2 Y bình phương cộng Z tại B0 có tọa độ 2, 1, 1 theo hướng của đường hẳn X trừ 2 trên 1 bằng Y trừ 1 trên 0 bằng Z trừ 1 trên 2 về phía tăng của trường. D. U bằng X bình phương trên A bình phương cộng Y bình phương trên B bình phương cộng Z bình phương trên C bình phương. Với B0 có tọa độ A, B, C, vector L bằng mở ngoặc A, B, C, đóng ngoặc. E. U bằng 1 trên R. Với R bằng căn bậc 2 của X bình phương cộng Y bình phương cộng Z bình phương. Vector L bằng mở ngoặc cos alpha, phải cos beta, phải cos gamma, đóng ngoặc. F. U bằng X bình phương trừ 2XZ cộng Y bình phương. B0 có tọa độ 1, 2, trừ 1. Vector L bằng vector P0B. Với P có tọa độ 2, 4, 3. 7.14. Tìm radian của các trường vô hướng sau. A. U bằng R. B. U bằng log nơi B R. C. U bằng A R. Với A là vector hằng. 7.15. Tìm thông lượng của vector F. A. Vector F bằng X bình phương nhân vector Y cộng Y bình phương nhân vector Z cộng Z bình phương nhân vector K qua toàn bộ bề mặt vật thể H trên R nhân căn bậc 2 của X bình phương cộng Y bình phương nhỏ hơn hoặc bằng Z nhỏ hơn hoặc bằng H theo vector pháp ngoài. B. Vector F bằng 2X nhân vector Y trừ Y nhân vector Z qua mặt trụ X bình phương cộng Y bình phương bằng R bình phương. X lớn hơn hoặc bằng 0, Y lớn hơn hoặc bằng 0, Z lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng H theo vector pháp ngoài. C. Vector F bằng X bình phương nhân vector Y cộng Y bình phương nhân vector Z cộng Z bình phương nhân vector K qua bề mặt cầu X bình phương cộng Y bình phương cộng Z bình phương bằng R bình phương. X lớn hơn hoặc bằng 0, Y lớn hơn hoặc bằng 0, Z lớn hơn hoặc bằng 0 theo vector pháp ngoài. D. Vector F bằng 2X bình phương nhân vector Y cộng 3Y bình phương nhân vector Z cộng Z bình phương nhân vector K qua toàn bộ bề mặt hình hộp. Trị tuyệt đối của X nhỏ hơn hoặc bằng A. Trị tuyệt đối của Y nhỏ hơn hoặc bằng A. Trị tuyệt đối của Z nhỏ hơn hoặc bằng A theo vector pháp ngoài. 7.16. Tìm div vector F tại điểm B. A. Vector F bằng X bình phương nhân Y nhân vector Y cộng X nhân Y bình phương nhân vector Z cộng Z bình phương nhân vector K. Điểm P có tọa độ 1, 2, trừ 1. B. Vector F bằng vector radian mở ngoặc đơn X mũ 3 nhân Y mũ 3 nhân Z đóng ngoặc đơn. Điểm P có tọa độ 1, trừ 1, 1. 7.17. Tìm rota vector F. A. Vector F bằng phân số X nhân vector Y cộng Y nhân vector Z cộng Z nhân vector B trên căn bậc 2 của X bình phương cộng Y bình phương cộng Z bình phương. B. Vector F bằng X nhân Y nhân Z mở ngoặc X nhân vector Y cộng Y nhân vector Z cộng Z nhân vector B đóng ngoặc. 7.18. Tìm hoàn lưu. A. Vector F bằng Y nhân vector Y trừ 2X nhân vector Z cộng X nhân vector K dọc theo elip là giao của hyperbolic 2X bình phương trừ Y bình phương cộng Z bình phương bằng R bình phương và mặt phẳng Y bằng X có hướng dương đối với trục vector Y. B. Vector F bằng Y bình phương nhân vector Y cộng X Y nhân vector Z cộng mở ngoặc X bình phương cộng Y bình phương đóng ngoặc nhân vector K theo chu tuyến bị cắt trong góc phần 8 thứ nhất từ mặt paraboloid X bình phương cộng Y bình phương bằng R nhân Z bằng các mặt phẳng X bằng 0, Y bằng 0, Z bằng R có hướng dương đối với vector pháp ngoài của paraboloid.